Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Rồi hôm nay đúng ra là chúng ta học tiếp về Trung Bộ Kinh, nhưng mà Trung Bộ Kinh thì tương đối hay còn dài. Hôm nay tôi sẽ nói về trả lời mấy cái câu hỏi, và nếu còn dư giờ thì sẽ có một bài Trung Bộ Kinh đi tiếp. Cái đề tài hôm nay là tu và đi tu, để trả lời giải đáp những cái câu hỏi của quý vị đó. Thì trong lớp có tới chắc là trên 40 vị, mà trả lời thì chỉ có 14 vị thôi. Đây là bài quý vị làm. Tại sao tôi đặt cái câu hỏi đó ra? Tại sao đi tu và đi tu để làm cái gì? Tại sao nói quý vị làm bài? Ở đây tất cả quý vị đều đi tu hết rồi, nhưng mà tôi không biết là chí hướng của quý vị đi tu để làm cái gì. Đơn giản là tại vì tôi không có tha tâm thông. Thời xưa đó, tôi nói thời xưa thì cũng không có xưa lắm, hồi tôi xuất gia cũng vậy, thì hòa thượng cũng hỏi ngày sinh tháng đẻ để bấm có bao nhiêu thức, bấm cho bao nhiêu thức, thì hòa thượng mới nói rằng thời xưa đó thì xem người nào đi tu được đó thì mới nhận, tại nếu không á thì vào chùa là ăn của đàn na tín thí rồi thôi, thì qua ngày đoạn tháng thì nhận như vậy thì nó người ta không có phước mà người ta không tạo thêm tội nữa. Nên chư tổ không có dư cơm gạo để mà nhận những người đó. Nên thấy người nào độ được mới độ. Thời xưa cũng vậy, nó muốn độ nó phải có duyên đắc độ thì mới độ được, còn nếu không có duyên đắc độ thì không có độ. Ngay cả khi Đức Phật độ các đệ tử, có những người mà không có duyên đắc độ với ngài á thì ngài giao phó cho những đệ tử khác. Ví dụ như là La Hầu La đó, mặc dù là có tỉnh cha con nhưng mà ngài phải đưa La Hầu La sang cho ngài khác để phát độ. Rồi có những người đệ tử khác thì ngài sang căn cơ thì phải đưa cho Mục Kiền Liên độ, ví dụ như vậy. Cho nên không phải Đức Phật là người nào ngài cũng độ được, phải có duyên đắc độ thì ngài mới độ được. Thì ngày nay chúng ta đi tu cũng vậy, là chúng ta đi tu tương đối dễ dàng. Tại thời nay thì người tu ít, thì ai mà vào đi tu thì các thầy các cô nhận ngay lập tức. Rồi đi tu thì thời sau này các thầy không có được thần thông hay tâm thông để nhìn xem có duyên gieo duyên với mình từ đời trước hay không, thì các thầy lấy quyển sách ra xem ngày nào mà ít nhất, thì đó hồi đó hòa thượng nói tôi là người nào mà ít nhất phải có 3 thức trở lên thì nó có 3-11 thức, thì người nào 3 thức trở lên thì hòa thượng nhận, còn 2 thức 1 thức thì những vị đó nhận thì tu không bao lâu. Nhưng mà về sau này thì hòa thượng chủ trương rằng không có thức gì hòa thượng cũng nhận luôn, thà nhận có còn hơn không. Hòa thượng chủ trương là độ tận như vậy đó, thì độ tận như vậy nó cũng tốt một phần, nhưng mà nó lại bị kẹt cái vấn đề khác. Vì những vấn đề khác là cái chúng hỗn, gọi là hỗn tạp. Ví dụ như là thời xưa quý vị Đức Phật chính pháp thì cái đại chúng là toàn những người thanh tịnh, tu dễ, người nào cũng mau đắc đạo. Còn cái chúng mà hỗn tạp á thì cái người chuyên tu thì bị những người mà không chuyên tu nó phá quấy, nó làm nó trở ngại. Trong kinh có nói thì những người nào ngoại đạo muốn tu thì phải trải qua thời gian là 4 tháng để xem họ có thực sự muốn tu đạo Phật hay không, hay là họ vào đạo Phật để mà họ chờ cơ hội họ phá đám. Thì đó là cái cách của hòa thượng, mà về sau hòa thượng không có dùng, tức là người nào vào thì cũng nhận. Còn tôi cũng vậy, thì tôi cũng không biết, cách của tôi là hỏi thẳng thẳng là cái gì đi tu để làm cái gì. Thì có một số cái gì đã chịu khó viết ra, tổng cộng có 14 vị viết ra. Thì đọc như vậy đó thì thấy được cái chí hướng tu của mỗi vị, thấy được cái chí hướng của những vị đi tu. Điều quan trọng nữa là trước khi trả lời cái này tôi có nói cho vị đó là viết lấy cái thực tâm của mình, cái thực tánh của mình, mình thấy làm sao thì mình viết đi sang như vậy, chứ không có dùng những cái lời lẽ văn hoa của đạo lý nói là con đi tu đó là thượng cầu Phật đạo, hạ hóa chúng sinh, tự lợi lợi tha, giác hạnh viên mãn, tha nhập đồng sanh Tây phương, hồn đạt tương lai bốn quốc và vân vân. Nghĩa là lấy toàn những kinh ra mà mình trả lời thì những cái đó tôi không có cần. Đại khái tức là bây giờ tôi sẽ đọc sơ qua, không có đọc tên, để cho quý vị thấy thấy những cái đó để làm cái gì, để quý vị thấy những cái chí hướng của những người đi tu á, tức là huynh đệ của mình ra làm sao. Có những người á, phát tâm đi tu vì một cái gì đó. Có nhiều người phát tâm đi tu vì cái đời là khổ, chán, nương cửa thiền để sống qua ngày đến chờ ngày về với Phật A Di Đà, là một loại. Còn có loại mà xuất ra mà có cái chí cao thượng hơn là muốn giao hoằng pháp độ sanh, gánh vác Phật sự, đó là gì khác. Thì tuy không có hai ai hơn ai hết á, mình đi tu thì mỗi người có cái chí hướng riêng, thì mình tôn trọng cái chí hướng của người ta. Mà điều cần nhất là mình có thể giữ đúng cái chí hướng đó hay không, hay là ngay bây giờ đó thì cái tâm của mình nó còn nóng bỏng nhưng mà sau một thời gian thì mình quên nó đi. Đại khái thì có hai câu câu hỏi đó là đầu tiên đó là đi tu để làm cái gì, và câu hỏi cái gì là tại sao đi tu. Thì một cái câu á, tại sao đi tu á, là cái nhân duyên gì, lý do gì mình đi tu. Rồi đi tu để làm cái gì á, là cái mục đích mình hướng tới. Có những vị trả lời rất là ngắn, ví dụ như có hai vị trả lời rất là thiền. Ví dụ như tôi hỏi đi tu để làm gì thì có vị trả lời rất là thiền là con sàng gạo kia xong, dụ như vậy, trả lời giống như lục tổ vậy đó. Tức là khi tổ Hoàng Nhẫn đi ngang qua gọi gạo gạo trắng chưa, thì lục tổ bảo gạo trắng rồi, ví dụ như vậy, hay là gạo chưa trắng thì trả lời có thiền. Rồi có vị khác thì hỏi hỏi đi tu làm gì á, thì trả lời rất là ngắn là để mở gút. Mở cái nút mà gút trên cái. Rồi hỏi tại sao đi tu á, thì trả lời là mình là ai. Nên là vị này là thiền sư thứ thiệt. Rất là thầy hỏi xong mình lại hỏi lại thầy. Rất tiếc là đây là mình không phải là tu thiền. Tại vì nếu mà tu thiền đó thì cái người trả lời này là được quyền ăn mấy cái hèo rồi. Tại tôi hỏi tại sao đi tu thì trả lời mình là ai, thì nếu mà đây tôi nói thẳng là tôi lấy cái gậy tôi đập lại, thì nếu mà ui ra thì hỏi là ai ui. Thì cái này cũng kể cho quý vị kinh nghiệm là hồi cái câu này cũng tương tự. Mình là ai thì thật ra cái câu này cũng tốt, nhưng với cái người đã biết quán chiếu mình là ai thì rất là tốt. Hồi xưa tôi thường quán chiếu ta là ai, thì tôi quán chiếu rất là lâu. Rồi hồi năm 85 á, thì chỉ đó là tôi tính xuất gia với lại thầy Nhất Hạnh. Nhưng mà lúc đó thầy không có nhận chúng xuất gia, lúc đó thầy chưa có nhận. Mà khi tôi xuất gia năm 85 rồi đó, thì ở Linh Sơn rồi đó, thì sau đến năm 89 thầy mới bắt đầu nhận. Thì khi đó tôi xuống gặp sư ông Nhất Hạnh, thì tôi nghĩ là thầy là thiền sư cho nên chắc mình phải nói thiền, thì cũng tương tự như vậy đó. Vào tôi gặp thầy, biết là Phật thiền ai cũng thích thiền đó, mà nhất là cái kiểu mà văn chuyên thiền, kiểu nói chuyện thiền đó. Nhưng mà thú thật thần bây giờ là tôi rất là kỵ nói chuyện kiểu vậy, biến đổi như vậy đó. Hồi xưa thì lúc trẻ thì thích nói như vậy, nhưng mà bây giờ tôi vẫn còn trẻ, nhưng mà bây giờ tôi chỉ cái kiểu này đó. Rồi tôi mới vào tôi gặp thầy, thì tôi mới gặp thầy cái là mình chơi kiểu thiền sư liền, nói thưa thầy, ngũ uẩn giai thông, thân là một khối thịt, tâm thì vẫn tự tại, con là ai? Vào không hỏi đạo mà đây hỏi thầy như vậy đó. Ngũ uẩn giai thông, thân là một khối thịt, mà tâm thì vẫn tự tại. Thế đó mình không biết đâu, mình đọc trong sách thấy vậy, mình nói vậy. Tâm tự tại, em không biết tâm tự tại chỗ nào. Thế nên nói tâm vẫn tự tại, vậy con là ai? Thì cũng vậy đó. Mình là ai? Thì thầy Nhất Hạnh nhìn tôi. Thầy nhìn hồi cái thầy nói, thầy không biết. Thì lúc đó tôi rất là thất vọng. Tôi thất vọng. Thế giống như mặt sụ xuống rồi đó. Thầy trả lời, vậy con tới tìm thầy hỏi. Và thầy bảo thầy không biết. Thầy hơi thất vọng. Khi thầy thấy tôi có vẻ thất vọng thì thầy lại nắm tay thầy nói, thầy câu thứ nhì mới là động. Thầy mới trả lời rằng con có thể là thầy mà cũng có thể là con. Thì câu đầu đó, tôi thất vọng, câu thứ nhì thì tôi hoang mang. Thì trả lời là câu thứ nhì đó. Thì mãi sau này tôi mới hiểu, tức là 85 đến năm 94 tôi mới hiểu cái câu đó. Thất vọng, hoang mang thì thôi, trở về chùa Linh Sơn. Bây giờ đó thì tôi biết là sống rất là gọi là thành thật với chính mình, với cái trái tim của mình, với cái tâm của mình. Chứ tôi không có thích dùng những cái thiền ngữ nhiều. Thật ra là sau một thời gian mình cũng hiểu thiền, nhưng mà nói những danh từ thiền, nhưng hôm nọ quý vị học cái bài đầu tiên đó, mà quý vị đã học rồi, chúng ta học rồi, chân đế và tục đế. Khi cái người kia đến hỏi mình thấy người ta đứng trên phương diện nào, người ta đang đứng trên chân đế hay tục đế. Mà đa số đó là tục đế sống chưa xong mà lại thích nói chuyện chân đế, thì nó thiếu cái căn bản. Thì trừ những người nào mà sau khi đã hiểu rõ chân đế và tục đế rồi đó, thì lúc đó đó mới chơi kiểu thì nói chuyện thiền sư với nhau. Lúc đó những người đó thì tôi sẵn sàng nói chuyện thiền sư. Còn nếu mà chưa đó thì mình phải nói chuyện gọi là có căn bản, nên là phải học giới, định, huệ, tu hành đâu đó đàng hoàng. Cái đó là thường thôi. Tại vì như quý huynh đệ sau này khi mà tôi trở về đây cũng vậy, thì những người trẻ bao giờ cũng trải qua cái sự bỏng bột, ngông cuồng và háo thắng ngạo mạn. Thì sau một thời gian rồi thì mình mới hiểu ra được những cái đó. Đó cho nên những vị trả lời thiện đó là mà tôi nói cho quý vị hay cái kinh nghiệm của tôi như vậy đó, thì để cho quý vị hiểu. Còn bây giờ mình nói đến phương diện xuất hiện, tức là những cái vị trả lời mấy trang luôn, cũng đủ loại các người trả lời có mẫu giấy nhỏ xíu à. Mình nói chung là quý vị thấy, sau đó mình sẽ đi đến cái chí hướng tu, đọc để cho quý vị nghe cho nó vui á. Và tại sao đi tu thì trả lời là vì có thân không làm chủ được nó, cái tứ đại vô thường tấn sóc, thân là một cái đại nạn. Thì cái vị này tại sao đi tu là tại vì có cái thân khổ. Giống như lão tử nói, ngô hữu đại hoạn vị ngô hữu thân, nhược ngô vô thân hà hoạn chi hữu. Tại vì ta có cái thân này nó khổ, cho nên thấy thân khổ cho nên đi tu. Rồi câu thứ nhì đó, đi tu để làm cái gì, thì trả lời dài dòng, tôi tóm tắt thôi là đi tu để học theo cái hạnh của Phật. Thì trả lời như vậy cũng tốt đó, nhưng mà thường thường là ngắn gọn. Nhưng mà nếu mà đi sâu hơn á, nếu mà có học lớp đàng hoàng của tôi đó, thì tôi sẽ hỏi tiếp là hạnh của Phật là cái gì. Đó là cứ thế mà đi. Tức là cái cách hướng dẫn của tôi về sau này đó, là tôi hướng dẫn kiểu này. Hướng dẫn người đó đi tìm cái cùng cái mục đích của mình, cái tìm ra rồi đó, thì tôi chỉ cách để tu hành theo cái đó. Tại vì nhiều khi mình nói, mình học nhiều, mình nói, mình lấy những cái văn chương của đạo lý ra mình nói một cách mình không có ý thức. Và đi tu để làm cái gì? Thì vị này trả lời đi tu để lãnh thọ giáo pháp của Phật, lãnh thọ giới cấm, hầu ngăn chặn những nghiệp ác, khỏi đoạn vào ba đường ác. Nó vì thế phải đi tu. Đi tu để lãnh thọ giới cấm. Thì trong này quý vị nghe như vậy đó, có những vị mà không có trả lời đó, quý vị nghĩ cho mình tí nữa mình thuộc cái hạng nào. Thì mình thấy đi tu để lãnh thọ giới cấm. Thường thường nó tức cười lắm. Những cái người mà mình nói làm sao thì thường người ta thiếu cái đó. Những cái người mà muốn lãnh thọ giới cấm là những người ít có chịu giữ giới, cho nên mới cần lãnh thọ giới cấm. Tại sao đi tu là vì muốn giải thoát sinh tử luân hồi. Thì những người muốn giải thoát sinh tử luân hồi là thường thường là những người lại thích lăn lộn trong sinh tử luân hồi. Tại vì như tôi nói hôm nọ đó, đa số trả lời để đi tu vì muốn sửa tánh xấu, vì muốn này muốn nọ, muốn giải thoát. Thì quý vị muốn sửa tánh xấu đâu cần phải đi tu, ở nhà tu cũng được vậy. Mình học bao nhiêu cư sĩ họ đến họ học đạo thì họ vẫn sửa những tánh xấu, đâu cần phải đi tu. Muốn giải thoát sinh tử luân hồi cũng vậy. Như bà Nóng Mẩn, cả gia đình của bà Nóng Mẩn quý vị biết cũng giải thoát sinh tử luân hồi, đâu cần phải cạo đầu đi tu. Về trung thượng sĩ cũng đắc đạo, các bao nhiêu thiền sư đắc đạo mà họ đâu cần phải cạo đầu đi tu. đặt ra câu hỏi đó để mình thấy rằng mình tìm được cái gì khác ngoài những cái mà những cái kiểu nói mà đóng khuôn ấy, đi tu về vị lợi vì muốn giải thoát sinh tử luân hồi cần phải đi tu. Đi tu phải lệnh giới cấm, giữ năm giới cũng đủ thôi, tu đạo hòa cũng là đủ giải thoát rồi. Nên phải trong vấn đề đi tu phải tìm thấy cái gì khác lạ hơn. Mục đích đi tu là để giải thoát sinh tử luân hồi, người nào cũng nói giải thoát sinh tử luân hồi hết. Nên tại sao đi tu thì vị này có lý do đặc biệt, có nhiều nguyên nhân, nhưng nguyên nhân chính là thích thế giới cực lạc cho nên đi tu. Sau khi đọc xong chuyển kinh thế giới cực lạc, chắc là chuyển kinh A Di Đà, tập kết A Di Đà kinh, thì đi tu để về thế giới cực lạc thì nó cũng không cần. Chạy biết bao nhiêu người tu theo tịnh độ không cần phải đi tu. Trong kinh A Di Đà Đức Phật nói ta chỉ độ những người cạo đầu đi tu thì mới về cực lạc được, còn những người mà không có cạo đầu đi tu thì ta không dẫn về cực lạc. Đức Phật đâu có nói như vậy. Tức là người nào chỉ cần mà gọi là nhất tâm bất loạn mà đến khi chết là nhớ được 10 niệm thì ngài độ. Cho nên lý do tại sao đi tu là tại vì thích thế giới cực lạc. Đương nhiên ở đây tôi không có chỉ trích, mà nói ra là mình thấy là mình phải đi tìm những cái lý do nào nó sâu xa hơn, mà nó chính đáng hơn. Rồi vị khác thì đi tu để đoạn trừ những tánh hư tật xấu, học hỏi những điều của chư Phật Bồ Tát, thì cái này cũng được. Đoạn trừ những tánh hư tật xấu thì cái này phải nói rõ hơn nữa. Tí nữa không, đây là những cái vị này là ngắn ngắn thôi, tí nữa đi đến những vị kia là những vị sau à. Vị sau là những vị khá hơn đó. Tại sao đi tu là cuộc đời là để khổ nước mắt nhiều hơn nụ cười, thì cái vị này là ý thức đời là khổ cho nên đi tu. Đọc sơ vào những cái của những cái vị đó cho quý vị thấy. Cái vị để ý thì nãy là đa số cái tinh thần của những cái người vừa rồi là kiểu nào. Cái tu vị này viết cái hai trang lận, những người kia chỉ viết có chút xíu vậy thôi. Còn vị này đó là viết rất là đầy đủ. Quý vị thấy đó, đi tu để làm cái gì? Để tìm chân lý của Đức Phật, để biết rõ đường đi đến giác ngộ giải thoát cho mình và cho người, tự giác giác tha giác hạnh viên mãn. Thì trong hàng hà sa số kiếp ta không hiểu đạo nên không biết đường đi, đi lạc trong sáu nẻo luân hồi. Đi tu để tìm chân lý. Thật ra mình không cần tìm chân lý nữa, Đức Phật đã tìm ra rồi. Quý vị hiểu không? Chân lý Đức Phật đã tìm ra rồi, nên mình không cần tìm chân lý làm chi. Mình lấy cái chân lý của Đức Phật. Cho nên nếu mà quý vị đi tu để tìm chân lý thì quý vị lại làm lại có thể phải đi lại đi sang con đường của Đức Phật. Đức Phật đã khổ công tìm ra chân lý cho mình rồi thì cứ lấy chân lý của Đức Phật mà dùng. Câu thứ hai, tại sao đi tu? Vì thấy cuộc đời là giả tạo, đầy khổ đau. Nhưng mà cái vị này cho quý vị nhiều cái ý kiến rất là tốt mà quý vị nghe. Tại sao đi tu? Tức là tại sao xuất gia? Đây, phải vào chùa tu là lý do gì? Tại vì vào chùa tu là hàng rào ngăn cản những tội lỗi do các giới luật của Phật ngăn cấm. Vì nếu ở ngoài đời đó thì không kiềm chế được tâm, vì sợ ngũ dục, phải sắc danh thực thì và sáu căn, nhãn nhĩ thủy thiệt thân ý và sáu trần, sắc thanh hương vị xúc pháp, nên dễ bị lôi cuốn. Vì xét nhận thấy không đủ nghị lực thoát khỏi những sự cám dỗ đó nên phải vào chùa đi tu. Tức là cái gì này khá, tức là phải nương vào cái kỷ luật của chùa, nương vào chúng. Tại vì ý thức được là nếu mà mình ở ngoài đó thì mình không có đi ngược lại cái dòng đời được. Cổ nhân có nói chiến thắng ngàn quân không bằng tự thắng mình. Và muốn đi tu để thắng mình đó, tự thắng mình mới là một chiến công oanh liệt nhất. Vì không cảm thấy có thể thắng tôi nổi nếu ở ngoài đời, nên phải vào chùa tu, tức là muốn nương nhờ đại chúng sắc tấn để mà tu. Đây là lý do chính đáng, quý vị đồng ý không? Nếu mình ở ngoài đó, buổi sáng mình dậy đó, mình hôm nào mình tỉnh đó, thì mình dậy cũng kinh, hôm nào mệt đó, thì nằm ngủ khò. Còn khi nào mà nhớ tới thì ăn chay, còn hôm nào mà bạn bè tới gửi đi ăn nhậu thì lại đi. Chứ phải nhờ đại chúng. Có một câu hỏi thứ ba nữa là xuất gia được lợi ích gì khác với người tu ở ngoài đời? mà thấy quý vị mới có hai câu mà quý vị không có trả lời, cho nên là không có cho thêm nữa. Cái câu thứ ba đó là xuất gia, quý vị thấy sự xuất gia có lợi ích gì so với tại gia, sống tại gia ngoài? Tại tu đó, chữ tu đó mình có thể tu bất cứ ở đâu, tại gia xuất gia đều tu được hết. Cho nên phải thấy được cái sự khác biệt giữa tại gia và xuất gia, quý vị thấy được sự khác biệt đó mình mới đi xuất gia. Thì cái vị này thấy được cái sự khác biệt đó, thấy rằng nếu mà mình ở ngoài đời đó thì cám dỗ nó quá nhiều, mình chống lại không nổi. Vào chùa tu có nhiều ưu điểm, cho nên vị này nhìn thấy rõ chùa có ưu điểm, cho nên càng thấy rõ như vậy đó, thì càng tốt hơn. Là gặp các vị linh sư, thầy hay bạn tốt, các thiện hữu tri thức dạy dỗ mình thành con người tốt, không còn thâm đắm vào ngũ dục, ăn cơm có canh, tu hành có bạn. Thì thấy tới đây là quý vị thấy khá không? Thì khá đó. Tiếp tục, chùa có các vị thầy hướng dẫn mình bỏ những thói hư tật xấu, hút thuốc này, uống rượu, cờ bạc, làm biếng, vân vân, cơm chay đậm bạc. Sau đó thì vị này dẫn chứng rất là nhiều Phật ngữ, Phật giáo mà thôi. Nói chung là cái vị này tại sao đi tu, tức là tại sao xuất gia, thấy được cái sự lợi ích của sự xuất gia, tức là thấy được xuất gia là cái hàng rào có giới luật, và cần nhất là đại chúng, cần nhất là đại chúng, chúng đức như hải. Nhiều khi mình muốn làm bậy nhưng mà thấy đại chúng tu hành nghiêm trang mình không dám. Nên cái vị này cái câu thứ, coi như câu thứ gì đó là khá. Nhưng mà từ nãy đến giờ đó quý vị thấy là những cái vị trả lời như vậy đó, quý vị thấy đại khái cái nguyên do mà họ bỏ đi tu là gì? Cái gì nào có để ý đại khái chung chung họ bỏ đi tu là tại vì thấy đời là khổ, phải không? Đời là khổ, đời là khổ, thân là giả tạm. Đời là khổ, thân là giả tạm. Nãy giờ quý vị có thấy những cái tư tưởng khác không? Quý vị, tôi nói luôn là đây là những cái tư tưởng thuộc về thanh văn. Thế nên quý vị đã thấy những cái trả lời kia. Nhìn sang những người khác, đại khái cái trí nguyện xuất gia của mỗi người khác nhau, nhưng mà cái mục đích đó, thì có những người mục đích xuất gia là có thể xếp vào hai hạng. Tôi xếp vào hai hạng. Một đó là chí hướng đại thừa Bồ Tát, còn một đó là thanh văn. Những cái gì vừa rồi đọc, quý vị thấy cái nguyên nhân họ xuất gia đó là vì thấy khổ, muốn giải thoát sinh tử luân hồi, tức là cho mình thôi. Bây giờ những vị khác đi tu để làm cái gì thì cũng vậy, đi tu để cầu giải thoát, không còn sinh tử luân hồi. Tại sao đi tu? Thì tu là làm lành lãnh giữ noi gương Đức Phật và các vị Bồ Tát, quên mình giúp người, phát bồ đề tâm, tu hành tinh tiến, bỏ tham sân si tội lỗi nhiều đời nhiều kiếp, cứu độ chúng sinh đồng thành Phật đạo. Thì vị này cũng nói những câu nhưng mà tương đối là thấy là có cái ý chí của đại thừa trong này. Dù khi nói không biết là có ý thức hay không, nhưng mà ít nhất là thấy nói tới Phật, nói tới Bồ Tát, rồi nói cứu độ chúng sinh vân vân. Thì giờ đi tu để làm cái gì? Thì vị này trả lời là muốn tu cũng vậy, cũng là cầu giải thoát nữa, và học cái hạnh của chư Phật để ra cứu giúp chúng sinh. Thì vị này đi tu để cầu giải thoát và cứu giúp chúng sinh. Tại sao đi tu? Thì nói là thấy đạo Phật cao siêu và nhiệm màu, cho nên phát tâm đi tu. Thì có nhiều vị do căn lành đời trước, thấy chùa, thấy cái thầy, nghe cái thầy tục một thời là thích, phát tâm đi tu. Hay là đến chùa thấy tự nhiên thấy nó gợi lại cho mình cái gì nó thân thương là thích đi tu. Thì cái lúc đó, cái sự thích đó nó là những cái chủng tử, mình có thể nói là chủng tử căn lành đời trước nó hiện thành ra. Nhưng mà nếu mà mình không có quán chiếu nó thì nó không có đủ sức mạnh. Tại đời trước có nhiều người đi tu, cho nên đời này thấy chùa thấy Phật thì thích cũng đi tu lại. Nhưng mà sau thời gian đi tu đó thì mình phải học lại. Và đa số có nhiều người thì thấy khổ đi tu. Nhưng mà vào á, được cái thầy dạy cho Bồ Đề Tâm, dạy cho những kinh đại thừa, từ từ mới chuyển hướng, mới nhớ lại, rồi mới làm lại cái ý chí, cái chí hướng đi tu của mình. Giống hồi trước mình mơ màng, mình chỉ thích đi tu thôi mà không biết vì lý do gì, thì từ từ mình mới làm nó lại, gọi là định hướng, định hướng tu lại của mình. Chứ hồi trước mình giống như cái căn lành hồi trước nó kéo mình tới, nhưng mình không hiểu tại sao. Còn vị này trả lời là nhờ đọc quyển Phật học phổ thông quyển 1 trên biết cuộc đời của Đức Phật, rồi từ đó suy tư nhận thức cuộc đời thân này vô thường giả tạm, rồi tự nhiên phát ý niệm xuất ra. Ở đây những vị này quý vị thấy không có khổ, chưa có gì khổ. Như hồi nãy là những người khổ đi tu, còn cái này là một hạng khác. Những cái hạng người mà tu hành á, thì Đức Phật có chia làm 4 hạng. Có hạng á, ở đây thì phải nói rõ hơn chút xíu, thì Đức Phật nói có 4 loại ngựa, căn ngựa có 4 loại ngựa. Có một loại ngựa đó là ngựa mà hạng tốt nhất đó, hảo hạng đó, thì cái người mà ngồi lên con ngựa đó chỉ cần cầm cái dây cương kéo một cái bên phải là nó đi sang bên phải, kéo sang bên trái đi sang bên trái. Thì cái người mà kỵ mã đó không cần phải lấy roi quất vào con ngựa, đó là hạng ngựa thứ nhất. Cái hạng ngựa thứ nhì đó là cái hạng ngựa mà cái người kỵ mã ngồi trên kéo, cầm cái dây cương kéo nó sang bên này, nó không có chịu đi. Thì cái người đó phải cầm cái cây, có cái roi, giơ lên một cái thì cái con ngựa nó nhìn thấy cái bóng cái roi thì nó sợ, nó đi. Thì con ngựa này cũng chưa bị ăn đòn. Rồi con loại ngựa thứ ba đó là cái người này cũng kéo nó đi, nó không đi, giơ nó roi lên nó cũng chưa chịu đi nữa. Thì người này phải lấy cái roi quất xuống một cái thì nó mới chịu đi. Thì cái loại ngựa này là loại ngựa bắt đầu bị ăn đòn rồi mới chịu đi. Thế cái loại ngựa thứ tư á là quất nó một cái nó cũng chưa chịu đi nữa, thì phải quất mấy roi đến bắt đầu mà da nó rách, thịt nó chảy máu ra thì bắt đầu nó đi. Nhiều khi còn chưa đi thì cái người ta, tôi nghĩ trên cao bồi, nó thấy cao bồi nó đeo nó đi giày á, biết những người nào biết Mỹ đó, hay là quý vị nào chưa đi tu sân con cao bồi, thấy cao bồi nó đi giày á, biết giày cao bồi á, rồi sau nó có cái bánh xe đinh, phải lấy cái đó thúc vào bụng con ngựa thì con ngựa nó đau nó mới chịu đi. Đó là 4 loại ngựa. Thì những cái người mà tu hành cũng vậy, cũng có 4 loại. Cái loại thượng căn á là chính mình không có khổ, chỉ cần nghe thấy khổ thôi. Chứ tôi không có khổ mà nghe thấy quý vị nào nói về khổ, nói trời ơi cha mẹ tôi chết, con tôi đau, như là chỉ nghe người ta nói cái khổ của người ta thôi đó mà mình đã phát tâm đi tu rồi. Đó là cái hạng thượng căn, giống như cái hạng ngựa thứ nhất đó, chỉ kéo một cái là đi liền. Chính là bản thân mình không có bị khổ gì hết mà tự nhiên mình nghe thấy là mình đã phát tâm đi tu rồi. Còn loại ngựa thứ nhì, hạng người thứ nhì á, thì nghe thấy người ta khổ nói ồ cái nói chuyện ta không nhầm với mình, giống như người ta tới ta nói mình trời ơi con tôi mới bị bệnh chết, vậy hả, hay là nói thế à, rồi thôi xong rồi mình đi về thấy gì hết. Mình về nhà á, thì mình đến khi mà mình con mình bắt đầu bệnh lúc đó mình mới tỉnh, con mình chết lúc đó mình mới tỉnh. Đó là hạng thứ nhì, thấy như vậy. Bắt đầu cái hạng thứ nhì là phải thấy khổ trước mặt, cái chưa nghe mà giờ bắt đầu thấy, thì lúc đó cái người đó mới bắt đầu sợ hãi lo đi tu. Rồi cái hạng người thứ ba đó, thì cái hạng người đó phải chính bản thân mình bị, tức là cái người đó bị ở trong cái hoàn cảnh khổ, bắt đầu ở trong hoàn cảnh khổ thì bắt đầu mới chịu đi tu. Tức là nếm mùi khổ, như cái vị, những cái vị tôi nói hồi nãy đó, đa số đọc hồi nãy là những cái vị đã nếm mùi khổ rồi, thấy được khổ là thế nào rồi mới phát tâm đi tu. Rồi cái hạng thứ tư đó, là cái hạng tức là khổ lên khổ xuống, vào tù rồi bị đi học tập đánh đập cho đủ thứ hết, rồi về cũng chưa, nhiều khi còn chưa nghĩ tới đi tu nữa. rồi đến khi mà bệnh hoạn mà gần chết rồi đó, lúc đó già nua lụ phụ rồi đó, trên đầu là tóc bạc trắng rồi, bắt đầu tỉnh cân mộng, lúc đó mới lụ phụ mò cái chùa xuất gia đi tu. Thì sao đó là hạng thứ tư đó, tức là trải qua cuộc đời bể dâu, khổ lên khổ xuống, con cháu đầm lìa khóc đủ thứ hết, rồi bắt đầu vào chùa đi tu. Thì cái vị nghĩ của mình hạng nào? Người nào hạng thứ tư đâu, giơ tay lên coi. Không phải giờ hết. Dạ, có. Mỗi thầy Linh Như là hạng thứ mấy? Hạng thứ tư. Thì chắc quý vị kia là hạng thứ mấy? Thì ví dụ như cái vị này nè, vị này chỉ đọc một quyển sách của Phật thôi, rồi tự nhiên lòng phát ý niệm xuất ra, thì đây là một con có thể nói là cái hạng thứ nhất, đó là cái phúc duyên đời trước nhiều. Như trường hợp của Đức Phật cũng vậy, ngài nhất là trẻ khỏe mạnh, giàu sang, học giỏi, đẹp trai, con nhà giàu, vợ đẹp, con ngoan đủ thứ hết, mà thấy người khác khổ mình phát tâm đi tu. Còn mình á, nghèo, đói, ăn không đủ, vợ bỏ, con chết, thất nghiệp đủ thứ hết, mà vẫn chưa chịu đi tu. Thì thấy cái hạng người, những cái hạng người trên cái đất này nó như vậy á. Rồi đi tu để làm cái gì? Muốn đi tu để sống đời đạo hạnh, nguyện trao dồi giới hạnh và phụng sự đạo pháp, phục vụ chúng sinh có khả năng của mình, nguyện theo vết chân của Phật không bao giờ lùi bước, có cái chí nguyện phụng sự đạo pháp và phục sự chúng sinh. Thì đây là lý tưởng. Lý tưởng của gì? Để đại thừa Bồ Tát. Đó. Còn có những người kia chỉ cầu giải thoát sinh tử luân hồi thôi. Thì thấy không? Đó. Ngay trong đại chúng của mình có hai hạng, đa số là sẽ thọ Bồ Tát tới hết, nhưng thọ giới thì thọ giới, nhưng mà cái chí hướng của mình ở trong viết ra như vậy, thì mình thấy trong chúng bao giờ cũng vậy, có hạng thanh văn, chí nguyện thanh văn, hạng Bồ Tát. Giáo lý ở đây mình chỉ nói về cái chí nguyện thôi, chứ mình không nói người ta tu giỏi hay tu dở. Mình nói chí nguyện là cái việc thấy chí nguyện của những người đi tu. Những người này là có chí nguyện của đại thừa. Người đi tu, đi tu để làm cái gì? Vị này trả lời chung cũng nhiều. Thì đại thừa cho nên là viết, quý vị thấy đa số đại thừa viết giấy lớn nè, thấy không? Tâm đại thừa viết giấy lớn, xài giấy lớn và viết dài nữa. Còn đa số để cho quý vị thấy tâm tiểu. Tâm tiểu, tiểu đại. Chung. Quý vị thấy nó hiển lộ ra, quý vị thấy chưa? Nói sơ sơ cho quý vị thấy đó. Tôi không có để tôi đọc xong xuôi hết, rồi sắp xếp lại xong xuôi hết. Đó, để tôi thấy viết thì viết giấy lớn mà phải giấy lớn mà viết thì viết cũng nhiều nữa. Đi tu thì vị này tại sao đi tu thì coi như cái vị này thì cũng thấy được học Phật, hiểu được nhân quả, hiểu về tội phước, nhưng mà cái nguyên nhân đó là tại vì cha mình mất trên tay của mình, đó lý do. Rồi đi tu để làm cái gì? Thì vị này đi tu ha, thì lấy một cái dụ rất là hay. Tại sao đi tu để làm cái gì? Thì đi tu đó, thì vị này nè, lấy cái ví dụ là mình là bị cân nghiện rượu hay là nghiện thuốc gì đó, thì đi tu là để đưa vào một cái nơi để cai, thì cũng phải đúng. Tại vì tất cả chúng ta đều có một cái bệnh nghiện, nghiệm tham sân si, nghiệm tham sân si, thì vào chùa tu để cai những cái đó, cai cái tham sân si. Mình vào chùa để cai cái tham sân si cũng giống như cái điều nãy trả lời á, là vào chùa để mà nương đại chúng. Thì có cái điều là mình đi tu để mình nương đại chúng, để mình muốn sửa tánh hư tật xấu. Nhưng khi mình vào chùa đó, bề trên đó dạy mình sửa tánh hư tật xấu thì mình làm gì? Mình khó chịu. Cái đó là cái sự mâu thuẫn của cái người tu. Mình muốn đi tu, muốn giải thoát sinh tử luân hồi, muốn thọ giới để tu hành. Thọ giới để làm gì? Thọ giới để có thêm hàng rào. Nhưng mà khi có thêm hàng rào thì mình khó chịu lắm. Tại sao cấm tôi cái này, tại sao cấm tôi cái kia? Nhưng mà đến khi xin thọ giới thì rất là hăng say. quý vị biết xin thọ giới để quý vị xin nhiều hàng rào thêm. Quý vị có hiểu không? Quý vị không ý thức điều đó hả? Bây giờ quý vị trên người chỉ có 5 cái hàng rào, mà bây giờ quý vị đang xin đơn để lãnh thêm 348 cái hàng rào. Mà quý vị vui lòng lãnh thêm 348 cái hàng rào như vậy. Dạ. Xin 348 hàng rào, nhưng mà về đó, nếu mà có ai nhắc mình giữ những hàng rào đó thì rất là khó chịu. Đó là cái điều mâu thuẫn. Phải có những người nhắc nhở mình như vậy thì mình thấy. Nếu mà không có ai nhắc thì mình cứ tút lút đi thôi. Tức là mình nói viết xuống thì rất là hay. Cầu giải thoát sinh tử không phải cầu cái này, cầu pháp bồ đề tâm của lưỡng sinh, cầu sửa tánh này nọ. Nhưng đến khi mà cái sự kiện thành, các thầy nào mà nhắc nhở mình tu hành, các thầy nào khó, các ni sư nào khó, mệt quá. Ngay cả thời đó cũng vậy, quý vị biết nguyên nhân tại sao mà kết tập kinh điển thứ nhất trong đám tăng đoàn của ngài Ca Diếp, khi nghe Đức Phật mất thì có một thầy thì theo nói trời đỡ quá. Hồi xưa hồi Phật còn tại thế, cấm mình làm cái này, cấm mình làm cái kia, bây giờ giờ mất rồi chắc đỡ quá, khỏe từ nay khỏe. Thì Phật vừa mới mất một cái là tăng đoàn đã như vậy rồi, cho nên ngài Ca Diếp mới phải triệu tập các tỳ kheo để kết tập kinh điển. Ngay cái thời đó đã như vậy rồi, trên thời nay như vậy là rất là thường thôi. Nên mình muốn tu sửa, nhưng mà có người cũng giống như cái người đi vào tu để mà cai. Mà giờ ví dụ như quý vị vào một cái nơi á, ở bên Mỹ họ hiền rượu nhiều lắm. Cái bà Elizabeth Taylor, bà đóng Cleopatra, nữ hoàng Ai Cập, hiền rượu kinh khủng. Bao nhiêu tài tử Mỹ hiền rượu, không cần biết hiền rượu là tệ hại. Thì khi mà mình nhận rượu mà vào cái nơi để cai rượu thì đến giờ cái cơn nghiền nó lên, nó đòi rượu. Thế mình ra mình đòi rượu cái người cai đó, mình vào cái nơi đó mình trả tiền cho họ để mà họ chữa cho mình. Đến khi mà mình cần rượu mình đòi đó thì họ nói không được uống. Thế nó nói tại sao không cho tôi uống? Thế vậy vào đấy cai để làm gì? Tức là chứng nào vẫn tập lấy thì vào đó để làm cái gì? Thế có nhiều người vào cai rượu thì bị nhốt trong cái phòng, trả tiền cho người ta để người ta nhốt mình vào trong phòng, không cho uống rượu, nó bắt mình tập thể thao, thể dục đủ thứ cực khổ, hành mình. Vậy thì nếu không ngồi không thì cái cơn nghiền nó lên, bắt làm đủ thứ hết.